Đế Bá, chương 1520, Bạo Phong Thần 1, gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói Trần Huyết Tiên Đế không còn tại thế đã rất lâu rồi, nhưng mà tại Nam Xích Địa thậm chí là tại Nhân Hoàng Giới, đã từng có không ít lão tổ cùng truyền thừa cổ lão từng nhận qua ân huệ của Trần Huyết Tiên Đế. Đặc biệt là huyết tộc tại Nam Xích Địa đã từng có không ít tồn tại cổ lão lánh đời không ra từng là tọa hạ chiến tướng của Trần Huyết Tiên Đế. Mà Bạo Phong Thần Phong Phiêu Lạc là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, kể từ đó, cái này để cho nàng có được lực hiệu triệu mà rất nhiều người không có, thậm chí ngay cả thần hoàng cũng không thể so sánh. Truyền thuyết, thời điểm Trần Huyết Tiên Đế còn trên thế gian, đã từng phó thác thuộc hạ chiến tướng trong tương lai chiếu cố Bạo Phong Thần. Mặc dù nói, một ít chiến tướng của Trần Huyết Tiên Đế đã phủ bụi không xuất thế, nhưng mà, hậu thế của bọn hắn, môn phái truyền thừa của bọn hắn, vẫn là ủng hộ Bạo Phong Thần, ai kêu nàng là nữ nhi của tiên đế đây, đế nữ còn sống đến bây giờ. Mặc dù nói, Bạo Phong Thần danh xưng thần hoàng, nhưng mà, nàng tuyệt đối không phải người mạnh mẽ nhất Nam Xích Địa, nhưng mà, ngay cả thần hoàng cũng không nguyện ý đi chọc giận nàng. Bởi vì chọc Bạo Phong Thần, liền tương đương với chọc tổ ong vò vẽ. Không khách khí chút nào nói, chọc Bạo Phong Thần, là tương đương đắc tội toàn bộ huyết tộc của Nam Xích Địa. Bạo Phong Thần, thích bao che khuyết điểm, tính khí nóng nảy, ngang ngược độc bá, có thể nói, người người đối với nàng đều kính nhi viễn chi, thậm chí ngay cả không ít lão tổ của Xích Dạ Quốc cũng như vậy. Các lão tổ cùng Bạo Phong Thần có tiếp xúc, đều đối với Bạo Phong Thần không có cảm quan tốt, thậm chí có lão tổ ngầm mắng nàng là nữ vu bà. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, coi như rất nhiều người đối với nàng khó chịu cũng là không thể làm gì. Sau khi Bạo Phong Thần đi vào Thánh Thành, chuyện thứ nhất chính là muốn cầm xuống Tư Viên Viên, nhưng mà Lôi Tháp Chi Chủ đương nhiên là không đồng ý, hắn từng hướng Lý Thất Dạ hứa hẹn qua, cũng hướng Huyết Nghiêu Thần Ma hứa hẹn qua. Kể từ đó, Bạo Phong Thần cùng Lôi Tháp Chi Chủ một lời không hợp liền đánh nhau, ở trong Lôi Tháp Chi Chủ đương nhiên là có ưu thế không nhỏ, Bạo Phong Thần trong cơn giận dữ liền tế ra đế binh, đem bọn người Lôi Tháp Chi Chủ phong ấn trong Lôi Tháp. Bất quá, bọn người y xuyên tương đối không may, bọn hắn rời đi Thần Chiến Sơn, mới vừa vào Thánh Thành, liền bị Bạo Phong Thần phái người tóm lấy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sư đồ y xuyên cùng Lý Thất Dạ quen biết. Họ Lý tiểu bối nghe đây, hạn ngươi trong vòng 3 ngày đến Lôi Tháp nhận tội, nếu không, Xích Dạ Quốc ta giết sạch tất cả bằng hữu bên cạnh ngươi, giết sạch tất cả người nhận biết ngươi. Sau khi Bạo Phong Thần bắt bọn người y xuyên, lập tức thả ra lời nói. Bạo Phong Thần thả ra lời nói, toàn bộ Thánh Thành đều yên tĩnh, không ít người là hai mặt nhìn nhau, có lão tổ cũng nhịn không được nói ra. Lão vô bà này tới, ai chọc tới lão vô bà này, người đó liền xui xẻo. Mặc kệ là Thánh Thành, hay là Nam Xích Địa, ai cũng không muốn chọc người như Bạo Phong Thần, chọc loại người không thể nói lý này là tương đương chọc tổ ong vò vẽ, coi như người có lý cũng sẽ trở nên vô lý. Đương nhiên, cao hứng nhất là huyết tộc, không ít cường giả huyết tộc bí mật cười thầm, có đệ tử huyết tộc cười lạnh một tiếng, nói. gocchuyenaudio.com, ra, Bạo Phong Thần rốt cục vì huyết tộc chủ trì đại cục, họ Lý dám giết đệ tử huyết tộc chúng ta, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho. Lý Thất Dạ đến rồi. Bạo Phong Thần thả ra lời nói không bao lâu, thân ảnh của Lý Thất Dạ xuất hiện ở bên trong Thánh Thành. Đăng lâm đệ nhất phong, có thể được cho đệ nhất nhân A, thế nhưng mà, hắn lại chọc tới Bạo Phong Thần, cái này thật sự là đáng tiếc. Có lão tổ tộc khác nhìn thấy Lý Thất Dạ một mình tiến vào Thánh Thành, cũng không khỏi thở dài nói. Bạo Phong Thần cũng không nhất định có thể giết chết Lý Thất Dạ. Có nhân tộc cường giả nói ra. Coi như Bạo Phong Thần mạnh hơn nữa, cũng là có một hạn độ, Lý Thất Dạ nghịch thiên như vậy, dạng tà môn này, ta cảm thấy hắn có cơ hội nghịch chuyển thế cục. Làm nhân tộc bất kể là ai đều không hy vọng Lý Thất Dạ chết thảm ở trong tay Bạo Phong Thần, huống chi, rất nhiều nhân tộc tại Nam Xích Địa còn mong ngóng Lý Thất Dạ có thể bước lên đỉnh cao, mang đến vinh quang cho nhân tộc tại Nam Xích Địa. Bạo Phong Thần, đây tuyệt đối là giết không chết, không nên quên, nàng là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, mặc dù nàng bị phủ bụi vô số tuế nguyệt. Nhưng có truyền ngôn nói, nàng đạt được phụ thân nàng Trần Huyết Tiên Đế che chở, thế gian ngoại trừ tiên đế, chỉ sợ không ai có thể giết chết nàng. Có lão tổ đối với Bạo Phong Thần hiểu rõ, có chút bất đắc dĩ nói ra. Lần này Bạo Phong Thần không phải một thân một mình đến, không ít lão tổ của huyết ma tộc cũng theo nàng đến. Người biết nội tình lắc đầu nói ra, Lý Thất Dạ không chỉ là đối địch với Bạo Phong Thần, mà là đối địch cùng toàn bộ huyết ma tộc, thậm chí cùng toàn bộ huyết tộc là địch. Có lẽ, nhân tộc chúng ta có thể đi tìm những cổ thế gia trong Thánh Thành kia. Rất nhiều nhân tộc không hy vọng Lý Thất Dạ cùng Bạo Phong Thần chính diện va chạm, nói ra. Nếu Thánh Thành cổ thế gia ra mặt, nói không chừng có thể hóa giải trận can qua này. Đối với dạng đề nghị này, đa số người là hai mặt nhìn nhau. Thánh thành cổ thế gia, đây không phải ai cũng có thể nói động. Người có năng lực nói động chưa chắc nguyện ý vì Lý Thất Dạ xuất lực. Ở trước mắt bao người, Lý Thất Dạ đi vào đại môn phân đà của Xích Dạ quốc. Lần trước Lý Thất Dạ đích thân đến một chuyến, có thể nói là huyết tẩy phân đà, lần này, Lý Thất Dạ lại một lần nữa đến, tất cả mọi người không biết trận sóng gió này sẽ kết thúc như thế nào. Nhìn lấy Lý Thất Dạ bước vào đại môn phân đà, đông đảo tu sĩ không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người đại khí cũng không dám thở một cái. Đi vào đại môn phân đà Xích Dạ quốc, đầu tiên đập vào mi mắt chính là lôi tháp, lúc này, lôi tháp bị phong ấn, phong bế lôi tháp chính là một tờ đế chiếu. Đế chiếu tản ra đế uy mênh mông, phía trên hiện lên từng cái đế văn nặng như Thái Sơn, mỗi một cái đế văn hiện ra ở nơi đó tựa như là có thể trấn áp chư thiên thần ma. Nhìn thấy đế chiếu, bất kể là ai trong nội tâm đều minh bạch nếu như đế chiếu này trấn áp ở trên người mình, mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào, chỉ sợ cũng khó mà xoay sở. Tờ đế chiếu này chính là Trần Huyết Tiên Đế lưu lại, có thể hiệu lệnh cửu giới, có thể trấn vạn vực. Đế vật một lần duy nhất như thế, nếu không phải bởi vì lôi tháp phi thường nghịch thiên, Bạo Phong Thần cũng sẽ không vận dụng đế chiếu. Bước vào phân đà, chỉ gặp, góc truyện audio.com, trên long ỷ trước lôi tháp ngồi một lão ẩu này đã là tóc trắng hoa hoa, mặt mũi nhăn nheo, nhưng mà đôi mắt nàng đặc biệt lăng lệ, tựa như là cú vọ, người bị đôi mắt này nhìn, đều sẽ vì đó rùng mình. Cách chương.